Phần nguyên văn của kinh thì bữa hổm tôi đã nói rồi, và để cho nó ít tốn thời giờ thì là không nói lại cái phần nguyên văn. Thì đại để là ông Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật rằng là cái vấn đề hoàn phục tâm và trụ cái tâm mà Phật đã dạy như vậy rất là sâu sắc. Ông Tu Bồ Đề nghĩ rằng đời sau này không biết rằng là chúng sanh nghe mà có thể tin hiểu nổi chăng. Đức Phật nói rằng ông đừng lo việc đó, đời sau có người tin những điều đó và có thể thực hành được. Vấn đề hoàn phục cái tâm, 10 loại chúng sanh ở trong bản thân họ cũng như 10 loại chúng sanh ở bên ngoài, sau này Bồ Tát, có những Bồ Tát phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác làm được việc đó. Và vấn đề trụ cái tâm ở cái chỗ vô sở trụ, bố thí tất cả, mà muốn được cái chỗ vô sở trụ đó là phải bố thí, bố thí tất cả, không trụ nơi sắc, không trụ nơi thanh, nơi hương, nơi vị, nơi xúc, nơi pháp, nghĩa là sáu căn đối với sáu trần đừng cho nó dính mắc. Và sáu căn sáu trần mà không dính mắc, không tương quan, không đam mê, không chấp trước, không luyến ái, thì thiền não vô minh không có chỗ để mà phát sinh. Đó là cái cách, đó là cái cách mà trong kinh gọi là bố thí đó. Bố thí đây có nghĩa là sáu căn bố thí hết đối với sáu trần, mà bố thí đây sáu căn đối với sáu trần đây á, có nghĩa là đừng cho nó dính mắc, đừng cho nó tương quan, đừng cho nó đam mê với nó. Chứ không phải bố thí sáu căn là móc mắt mà cho người ta, không phải xẻo cái lỗ tai mà cho người ta, không phải là cắt cái lỗ mũi mà cho người ta. Mà trong kinh có những lúc mà nói rằng Đức Phật bố thí cả đầu, mắt, tay, chân, có nghĩa là Phật nói rằng là Phật đã bố thí về cái ngã chấp, nghĩa là con mắt dù thấy mà cũng như không thấy, vì không đam mê, vì không liên tiếp, vì không xúc động một cách nghĩa là ứ hèn. Tai có nghe tất cả mà không nghe gì hết, nghe những điều đáng thương cũng không quá ước ác tâm hồn bị để cho nó lôi cuốn, nó mê hoặc, nghe những điều đáng ghét cũng không nổi giận nổi thân. Như vậy đó là cái nghĩa bố thí về tai, chứ không phải cắt cái lỗ tai. Đại để là cái chữ bố thí sáu căn là như vậy, nghĩa là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đối với sáu căn, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp, đừng để nó tương quan, nó tác động, nó sinh ra những cái điều phiền não. Nghĩa bố thí ở đây là bố thí như vậy. Cái mắt mà cho thì là hai bên đều không có lợi, bởi vì người cho con mắt là người đó sinh ra cái bệnh đuôi rất là nguy hiểm cho cái người đó tàn phế một cuộc đời. Mà cái người nhận con mắt là đã là người với nhau rồi là không ai nỡ ăn thịt ai, cho nên nhận con mắt cũng không có lợi gì. Thế cho nên là bố thí nhãn căn với cái nghĩa là đừng cho nó dính mắt với trần, cho không phải là móc con mắt mà cho. Bố thí cả lỗ tai, lỗ mũi có nghĩa là đối với âm thanh, đối với hương, đừng cho nó tác động, nó tương quan, nó dính mắc mà đam mê, mà chấp trước, mà sanh ra vô minh phiền não, chứ không phải là cắt lỗ tai mà cho. Đại để vấn đề bố thí là như thế. Bây giờ tôi triển khai về cái phần tịch chỉ của cái đoạn kinh đó. Cái đoạn kinh đó Đức Phật nói tiếp rằng là đời sau này Bồ Tát có thể thực hành nổi trong vấn đề hoàn phục tâm và trụ tâm. Mà cái những người mà thực hành được những cái điều đó
thì Đức Phật cho biết rằng đó là những người trồng sâu, đã từng trồng sâu căn lành trong tâm ngàn muôn ức Phật rồi, và người đó đã xa rời được bốn tướng là tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh tướng, chấp họ giả tướng. Còn nếu người nào mà còn quá nặng bốn tướng á, người đó không nghe nổi, không nghe nổi những cái ý thú sâu xa như vậy. Tuy nhiên vẫn có người nghe nổi, chứ không phải là như ông Tu Bồ Đề lo rằng là sợ không có người nghe. Đó cái phần tịch chữ. Vấn đề đức tin. Tin là cửa vào đạo, tin là cửa ngõ để vào đạo. Người không có đức tin coi như tự mình đóng bít cửa ngõ vào đạo của mình. Cho nên là Kinh Hoa Nghiêm nói rằng cái biển lớn của Phật Pháp là do cái lòng tin mà vào. Tuy nhiên nếu đức tin quá nhẹ dạ, tin điên đảo hoàng thiên, tin cậu cốt cô đồng, không phải là những đức tin cần có của người Phật tử muốn đi trên đường giải thoát giác ngộ. Tin mà tin ma, tin quỷ, tin cô đồng, cậu cốt đó. Cái này thì thế gian những người có đức tin thông thường thì là người ta rất là dễ tin. Nhưng mà người đệ tử Phật á thì không tin những cái điều đó. Chưa kể là cậu cốt cô đồng á, phần nhiều là cậu cốt cô đồng giả. Còn có cái thiệt ma quỷ nào dựa chăng thì chẳng qua là ma quỷ đó nó có biết được những cái chuyện nhỏ nhặt nào đó ở trong cái chuyện như gia cảnh, như là ở dưới bếp là có được bao nhiêu đôi đũa con, trong sống có bao nhiêu cái muỗng. Có những con quỷ nó nói với người ta như thế, làm cho người ta cũng là kinh sợ. Khi mà tới ông thầy đó họ coi bói đó, nói trúng ở trong cái nhà có mấy đôi đũa, có mấy cái muỗng, rồi trong gia đình xả xáo việc gì, có thể có những con quỷ, con ma nó dựa vào, nó báo cái điều đó cho những cái người mà cái cốt đó. Nhưng mà nói cho rõ ra, các nghĩa cho sâu xa ra, nó là một cái thứ ma quỷ quyển hoặc, không đem lại cái sự giải thoát giác ngộ chân thật. Cho nên nó có thể nói cho người khác tin mà sinh cái lòng sợ sệt để mà tin ở nơi cái ma quỷ đó. Nhưng mà bản thân cái cậu cốt của cái cô đồng, cái cậu cốt đó đó, có nhiều khi tai họa đến với họ mà họ không hay không biết. Thế thì bản thân của cái xác, gọi là cái xác của họ bị tai họa đến mà họ không hay không biết đó, thì á họ làm sao mà họ nói cái chuyện mà của thiên hạ, của nhiều người họ tiên tri họ hiểu được. Cho nên có nói được một phần nào, chẳng qua là cái nói đó là cái nói của quỷ, của ma, của quỷ thần, mà cái nói đó là nói lặt vặt nhỏ nhen. Còn vấn đề vô minh phiền não nó không cắt nghĩa được. Cái gì là nguyên nhân giác ngộ, cái gì là nguyên nhân của giải thoát, cái gì là nguyên nhân của tiền phật khổ đau, nó không hề biết tới bản thân nó, còn không ăn ổn kia mà. Cho nên cái vấn đề này tôi nói á, thì có khi ở trong cái nhóm nghe vậy là cũng có số người mà là hoặc là tự mình là cậu cốt cô đồng, hoặc có người là thiện cảm với cậu cốt cô đồng, nghe là không bằng lòng coi cái chuyện đó. Nhưng mà đây là tôi nói thật thôi, kể cả những người đó không phải là tôi ghét bỏ gì đâu. Đây là cái vai trò trách nhiệm của tôi phải nói với những người đệ tử Phật. Bản thân của cậu cốt, của cái xác của cậu cốt cô đồng cũng phải học Phật thì mới an ổn thôi. Còn bằng không thì kiếm tiền bạc rồi chút đỉnh sống vậy đó, mà cái sống đó là theo đạo Phật thì gọi là cái sống mê tín dị đoan. Cho nên á, cậu cốt cô đồng có khi mà bị công an tới nơi lập biên bản mà không biết trước, mà thì làm sao biết được cái việc của các ông các bà ở đằng xa 5-10 cây số, 20-30 cây số. Nếu mà thật tình là quỷ đó linh á, cậu cốt cô đồng linh làm cái chuyện mà linh thiên đó, thì đừng bao giờ bị công an lập biên bản. Nhưng mà sự thật báo đã từng đăng dài là công an gặp được, đã công an để ý nhiều nhưng mà ít gặp, rồi thỉnh thoảng là ập vô cái là gặp, là bắt nguyên làm biên bản đàng hoàng. Điều đó chứng tỏ rằng là cái vị quỷ thần đó không bảo đảm nổi cho cái xác của mình để mình dựa, mình nhập để làm ăn hàng ngày, thì làm sao mà nói cái chuyện của thiên hạ.
Cho nên cái này là tôi nói là có hơi mít lòng đấy, nhưng mà đều vai trò cấp vậy mà tôi phải phân cấp vậy thôi. Còn bản thân của cậu cốt cô đồng, cái xác cậu cốt cô đồng đó cũng phải học Phật thì mới có giải thoát, bằng không là cũng tai họa dài dài chứ không có an lành được. Cho nên là người Phật tử không nên tin điên đảo hoàng thiên, tin cậu cốt cô đồng, vì cái đó không phải là những cái đức tin mà cần có của người Phật tử muốn đi trên đường giải thoát giác ngộ. Trái lại, đạo Phật xem những cái đức tin hoàng thiên nhảm nhí như một thứ bùn đen, khi chiếc áo trắng đã bị nhuộm nó rồi thì khó mà nhuộm những cái màu sắc thấm tươi xinh đẹp. Người đệ tử Phật phải hết sức thận trọng cái đức tin. Cái điều này á, các vị nào có đọc kinh trong kinh A Hàm, Đức Phật thường khen ngợi những cái người đệ tử mà đến mà nghe pháp mà từ trước tới bây giờ chưa có những cái đức tin nhảm nhí mê tín nó xen vào, thì cái người đó khi mà nghe chánh pháp á, tiếp thu rất là dễ dàng, cái nhận biết nó dễ dàng và tiếp thu nó nhanh lắm. Ngược lại, những cái người mà có cái đức tin á, bình vôi cũng tin, ông táo cũng tin, quỷ cây đa cũng tin, trên cây trôm gì đó, đủ thứ tin hết á, rồi tin cổ cốt cô đồng, rồi là tin núi này núi nọ đó, những cái đức tin như vậy mà đã đầy, đã thâm, nó ăn sâu vào trong cái trí não của một người đệ tử nào đó, đệ tử Phật nào đó rồi đó, thì cái người đó mà đến nghe chánh pháp rất là khó nghe. Cho nên Đức Phật đã, cái người nào mà cái lòng tin còn trong trắng mà chưa có bị những cái thứ đó tác động vào, tới nghe pháp thì Phật khen ngợi cái lòng tin trong sạch như tờ giấy trắng, như cái tấm vải, cái áo trắng, tấm vải trắng đó, mình muốn nhuộm cái màu gì cũng được. Nhưng mà đã mà tấm vải mà đã nhuộm cái màu chàm rồi, hay là cái màu bùn nhơ rồi đó, bùn xám rồi đó, thì sao nhuộm những cái màu mà tươi đẹp nữa nhuộm không được, khó lắm. Cho nên á, những người Phật tử mà tin nhiều thứ rồi đó, thành thật mà nói là chính bản thân tôi kinh nghiệm tôi rất là sợ, khó mà gỡ lắm, khó gỡ cho các vị, khó mà nói cái chánh pháp để cho các vị đó tiếp thu. Còn những người nào giờ nghe là tính tình nóng nảy, thậm chí dữ dằn mà chưa có đức tin bậy bạ, thì nghe chánh pháp là cái người này xoay trở lại, tiếp thu chánh pháp có thể nói là mãnh liệt, thành công dễ dàng hơn là cái người mà đụng đầu tin đó. Vì là cái áo của người ta nó trắng mà, ta muốn nhuộm cái là trúng cái màu đẹp, thật đẹp rồi là ta nhuộm vô là nó y như ý muốn. Còn ở đây là áo trắng mình đã nhuộm chàm rồi, sau đó nhuộm các cái màu mà đẹp đẽ hơn, không nhuộm được nữa, khó lắm. Cho nên là người Phật tử phải hết sức mà thận trọng với cái đức tin. Về đức tin trong nền giáo lý Phật được phân tích chọn lọc kỹ càng, đại để chia thành 6 thứ. Một là tín tự. Tín tự là gì? Là phải tin mình. Cái này đây là các vị đã học nhiều bộ kinh rồi đó, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Pháp Hoa. Phải tự tin mình là Phật và tin khả năng thành Phật của mình. Cái đó, đó là cái cốt lõi đó. Mà nếu các vị mà phát cái tâm dũng mãnh mà cái trí tuệ của các vị mà nó bộc phát ra, mà các vị mà có khả năng tin là Phật của mình rồi đó, tin mình là Phật và tin cái khả năng thành Phật của mình đó, thì là nó là cái bước đầu tiên mà cũng là cái nền móng học Phật dễ dàng, và các vị trên đường tu hành dễ thành công. Còn nếu những vị nào mà không tin mình là Phật, không tin khả năng thành Phật của mình, thì có thể nói rằng là trên cái cuộc đời tu hành của mình, nay đi cầu cúng chỗ này, mai đi lễ bái chỗ kia, mốt đi là tạ lễ chỗ nọ, cứ dài dài dân dân mà làm như vậy. Nhưng mà theo giáo lý đạo Phật thì tất cả những công việc làm đó đều không có kết quả. Nếu không tin mình là Phật, không tin khả năng thành Phật của mình, mà chỉ hy vọng ở bên ngoài, hy vọng ở tha nhân, hoàn toàn á đặt cái lòng tin ở nơi tha lực của một đấng siêu nhân nào khác thì trọn cuộc đời có thể không được kết quả gì hết, mà tiền mất tật mang. Theo giáo lý Phật là vậy. Cái này tôi nói nhiều lắm rồi, bây giờ tôi không nói nhiều hơn nữa. Hai là phải tín tha, là tin lời Phật dạy là Phật, hành đúng với lời Phật dạy sẽ có giải thoát giác ngộ thật. Thế là tín tha, tin tha lực là vậy đó. Tuy nhiên là lời dạy của Đức Phật phải tin, nhưng mà lời dạy của Đức Phật cũng đã từng dạy rằng là đối với giáo lý của đạo Phật, văn phải áp dụng, văn nghi tư, tư nghi tu, nghe rồi phải suy nghĩ thấy nó đúng với chân lý rồi sau đó mới tu, mới thực hành theo. Cho nên là phải tin lời Phật dạy là một chuyện, đó là cái đức tính tha đấy. Và lời Phật dạy nếu mà văn nghi tư, tư nghi tu á, thì sẽ có giải thoát, có giác ngộ thật. Tuy nhiên Đức Phật vẫn cho rằng người nghe phải nghe rồi suy nghĩ rồi mới hành, chứ đừng bao giờ nghe rồi không suy nghĩ. Cho nên tất cả những lời nói của tôi nói với đại chúng từ mười mấy năm nay tại đây, không bao giờ tôi áp đặt, tôi yêu cầu các vị nghe rồi mà chấp nhận liền đâu. Các vị có thể lý luận, các vị có thể tranh cãi, đặt ra từng câu hỏi một, và trước nhất là các vị nghe rồi mà vận dụng kinh điển rồi tự giải đáp, tự trả lời. Chừng nào trả lời không được, các vị gợi ý, gửi những cái lời đó đến tôi có thể giúp các vị, để mà tìm một cái cách nào giải quyết cho nó thấy được chân lý thì các vị mới tin. Bằng không là các vị bác bỏ mà không có tội lỗi gì hết. Cho nên cái tính tha là như vậy đó. Cái thứ ba là tính nhân, là tin cái nhân. Cái thứ tư là tin quả. Tin nhân là sao? Là rằng muốn ăn quả là tất phải trồng cây. Không trồng cây mà chỉ cầu nguyện van xin để được có quả ăn là điều không thể có. Đấy là nói chuyện trồng cây, nói chuyện làm vườn, nói chuyện gieo mạ, gặt lúa thôi. Muốn ăn lúa là phải gieo mạ, xả lúa, gặt lúa, xay lúa. Muốn ăn rau là phải trồng rau, muốn ăn rau gì trồng rau mấy. Muốn ăn cay là phải trồng ớt, muốn ăn đắng là trồng hủ qua. Muốn có tiền tiêu xài thì phải nỗ lực cần cù làm biếng. Thì dù có gian sinh, có cầu khẩn ông thánh ông thần nào đó cũng không thể có tiền tiêu xài rộng rãi được. Cho nên á, tin nhân là tin rằng hãy muốn ăn quả là phải trồng cây à. Muốn có giải thoát giác ngộ thì phải diệt trừ vô minh đen tối. Bởi vì hằng ngày chúng ta bị vô minh đen tối nó bao che, nó ngăn trước. Cho nên là ta sống bằng cái tâm than duyên, bằng cái vọng tâm, cho nên gọi là chúng sanh. Bây giờ đệ tử Phật kinh điển đã chỉ cho cái gì là vô minh phiền não, cái gì là vọng tâm, cái gì là chân tâm, thì chúng ta phải diệt vọng tâm đi, phải diệt cái tâm than duyên đi, để cho cái chân tâm thường trú nó hiển lộ ra. Diệt đi cái tâm mê mờ đen tối thì nó có cái trí sáng giác ngộ. Cho nên muốn thành Phật không thể ở nơi cái chỗ mà gian sinh khấn giái cầu cúng mà có được. Còn các vị mà có cúng ở trong cái tháng bảy này đó, là cúng đó là cúng dường Phật, cúng dường Phật tánh của mình, cúng dường pháp, là cúng dường là tăng, cúng dường tăng là chẳng hạn như đi tới tăng cúng dường đó, là các cái vị tăng là thế gian trụ trì tam bảo, đó là tăng bảo thế gian, để cho những người đó người ta hướng dẫn các vị, người ta giữ gìn Phật pháp, giữ gìn giáo lý Phật, người ta truyền bá chánh pháp cho những người đệ tử Phật có lợi, thì các vị đi cúng dường cho các vị tăng kia để mà tạo cái điều kiện cho Phật pháp thường trụ. Còn bản thân của các vị cúng dường đều phải học Phật, đều phải cải tạo thiền não vô minh, đều phải xây dựng những cái đức tánh trong sáng như là bát chánh đạo, như là lục độ, tứ nhiếp pháp, vân vân, phải tu thôi. Còn tinh quả là quả ngọt mà được ăn hiện nay là do ta đã trồng những năm tháng trước. Bây giờ mà ta có nhãn ta ăn là phải nhớ rằng là do ta trồng 5 năm trước ta có trồng nhãn. Bây giờ ta có cái vườn sầu riêng ta ăn là biết rằng là 5-6 năm trước ta đã trồng sầu riêng. Bây giờ có cà phê ta bán là vì biết 3 năm trước ta đã trồng cà phê. Ngày nay mà ta được những cái phước báo an lành tùy theo mức độ của ta ở thế gian này là do cái nhân mà ta đã trồng trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Không bao giờ có quả mà chẳng phát chức tự nó hạt nhân. Cho nên tin quả như thế. Do cái chỗ đó cho nên là cái mùa Vu Lan sắp tới đây, mùa Vu Lan sắp tới này là các Phật tử là đi cúng dữ lắm đây nè. Cúng cái này là phải để ý đây nè. Cúng là như tôi đã nói, chư tăng kiết hạ an cư tu hành, tu học. Trong cái tu học đó là học chánh pháp, và để bản thân các chư thượng tọa đại đức tăng ni tự tu và đem cái học, cái hiểu biết đó để mà rồi sau 3 tháng hạ mỗi người về nơi chùa của mình, nơi trụ xứ của mình tự tu và lấy cái giáo lý chung của Phật giáo, của giáo hội đề ra đã học được trong thời gian kiết hạ an cư để mà truyền đạt lại, để mà hướng dẫn cho các Phật tử ở mỗi nơi mỗi chốn của các vị đó. Cho nên các vị có thể cúng dường Phật pháp tăng, cúng dường trong các mùa hạ, điều đó không có gì sai trái hết, không có gì vô ích cả, rất có lợi. Tất nhiên là cái phước không mất, nhưng mà đó là một cái hạnh gọi là bố thí, gọi là tu phước bố thí thôi. Nhưng mà bữa hổm tôi đã nói rằng vô cầu thắng bố thí, cẩn thủ thì thắng kỳ tai. Nếu như trong mùa ăn cư kiết hạ này, mùa hạ này các vị đi cúng rất nhiều, mà nếu như các vị làm ra cái đồng tiền đó bằng những cái nguyên nhân bất chánh, tội lỗi nào đó, thì các vị đi cúng nhiều mà vẫn không có phước. Mà quá trình cúng rất nhiều mà tai họa vẫn đến bời bời như thường, nếu cái nguyên nhân làm ra tiền nó bất chánh. Tôi nói thí dụ như giờ ở nhà mình làm thuốc tây giả chẳng hạn, bán ngày vô nó là 100-200 ngàn, làm rượu bia giả, pha chế rượu bia giả báo đăng hỏi gà đấy, ngày kiếm 100-200 ngàn được, 100-200 ngàn được. Mà nếu mà rồi là đem ra bỏ ra 50-70 ngàn đi cúng bữa thì có sao đâu, dễ dàng quá. Nhưng mà tất cả những cái điều mà làm tiền nhiều đó rồi đem đi cúng nhiều chưa, tai họa các thầy mà thọ hưởng rồi đấy, thọ hưởng rồi đàng hoàng, chú nguyện đàng hoàng, mà cái người cúng đó đừng tin chắc rằng mình khỏi tai họa. Bởi vì cái nhân đó mình gây tạo đối với luật pháp của xã hội thì cái đó luật pháp xã hội người ta sẽ quở phạt, người ta bắt bớ, người ta xử lý thôi, chứ các thầy đâu có làm gì được. Cho nên là cái việc đó chẳng thà là không tham mà bố thí ít, hoặc không bố thí cũng được. Còn cái tâm hiền lành á, giữ gìn thân miệng ý đó, thì hơn là ăn chay trường. Ăn chay trường mà thân ba nghiệp không giữ gìn, miệng bốn nghiệp không giữ gìn, ý ba nghiệp không có khắc phục hạn chế những cái phiền não vô minh tí nào, thì không bằng là cái người người ta cẩn thủ, ta giữ gìn ba nghiệp. Đó là nói chuyện cái cúng dường chung chung. Còn một cái chuyện mà cúng dường nữa, đây là phần nhiều là cái mùa này, đây là cúng bánh, cúng trái, cúng mía, cúng đậu phộng. Đậu phộng lúc này là hơi bán đắt Hình như là người ta tưởng tượng rằng hễ có hồn là phải ăn đậu phộng. Cho nên nghĩa là từ cái xóm đông cho tới cái xóm nghèo, xóm giàu tới xóm nghèo, họ cúng là có đậu phộng. Đậu phộng nấu, cộng mấy cái bánh này, có mấy khúc mía này nữa. Có hồn không biết nó già hay trẻ, mà nếu nhỏ quá thì làm sao mà ăn mía, mà thấy có cúng mía. Thì cái mà cúng cô hồn, anh em đây tôi cũng nói cho đại chúng biết, cúng cô hồn là một cái hạnh bố thí ở trong nhiều hạnh bố thí. Chứ không phải cúng cô hồn mà để cô hồn, thí dụ như mình là chủ của 2-3 chiếc xe đò, cúng cô hồn đặng cho nó ủng hộ, đặng xe đựng lật, không phải vậy. xe đừng lách là tài xế phải cẩn thận và đừng cho uống rượu. Chứ hả, miễn mà tài xế mà uống rượu rồi thì cúng bao nhiêu cúng là xe nó chạy là nó đâm xuống ruộng à. Cho nên không phải cúng cô hồn mà xe không lật, không phải cúng cô hồn mà mình mới buôn mai bán đất, không phải cúng cô hồn mà làm ăn được khấm khá, không phải cúng cô hồn mà đi qua những cái trạm mà kiểm soát quan thế là này kia mà là chở che cho mình những cái hàng lậu thế. Cái đó không phải vậy. Cúng cô hồn là một cái hạnh bố thí trong nhiều hạnh bố thí. Cũng như là mỗi chùa, tất cả chùa mà mỗi buổi chiều cúng đó là cúng cô hồn đấy, gọi là công phu chiều thí thực đấy, là cái hạnh bố thí của nhà chùa. Chứ không phải cúng cô hồn để cho nó ủng hộ. Cô hồn là cái hồn mồ côi. Chứ cô là mồ côi là cái hồn mà không có chỗ ai thờ phượng, ai nương tựa, ai cho ăn. Cái hồn chết bất đắc kỳ tử, cái bùng quạnh tử đó, trong đạo Phật nó có cái từ cái bùng quạnh tử. Chết một cách nghĩa là chưa có tới số chết. Nói nôm na là như vậy, chưa tới số chết. Chết ngang trái. Cho nên là chưa có thọ sanh được, chưa có theo nghiệp mà thọ sanh, chưa đúng lúc, đúng thời kỳ. Cho nên là cúng cô hồn là cái hạnh bố thí, chứ không phải cầu nguyện giáng sinh cho cô hồn. Mà cái này là cái mà cả ngàn năm này qua ngàn năm khác khó mà giải tỏa cái này lắm. Tuyệt đại đa số là tháng 7 này có cúng cô hồn hết. Nhưng mà với cái quan niệm là cầu mong cho nó giúp đỡ, nó ủng hộ mình, cái đó sai. Rồi còn cái rằm tháng 7 á, từ đây cho tới rằm tháng 7 đó, là có nhiều cái vị mà nhớ cửu quyền thất tổ của mình, rồi á viết tên nhờ chư tăng chú nguyện. Đó là cái việc đó là trái đi cái lý luận của lý luận mà liễu nghĩa của kinh điển rồi. Nhưng mà cái đó còn nhẹ. Còn có những vị á, lại nhớ ông bà cha mẹ rồi đem tiền nhờ tụng kinh, tụng kinh Địa Tạng gọi là, hoặc là tụng kinh Di Đà, cái bằng tụng tạng á, khoán cho mấy thầy. Rồi á, khi mà cái ngày mà gọi là hoàng kinh đó, mãn cái tạng đó, lại là làm nhà minh khí, rồi bỏ tiền trong cái nhà đó để mà gửi cho cái thân nhân quyến thuộc ấy. Cái đó là bết bát à. Cái lối mà tin tưởng cái kiểu đó là bết bát, không lý luận nổi. Cho nên là cái việc mà cúng rằm tháng 7 này mà nếu mà nói ra cho kỹ á, thì nó đụng chạm, nghĩa là coi như đây đụng chạm hết 8/10. Đụng chạm hết 8/10 chứ không phải ít đâu. Nhưng mà nếu mà tôi phân tích là các vị thấy một cái nó kỳ hết sức là kỳ. Theo giáo lý đạo Phật, phải không? Đây là tôi nói về tính tự, tính tha nè, tính nhân, tính quả nè. Theo giáo lý đạo Phật nè, thì nếu mà tôi cái nhân lành, thì khi mình bỏ cái xác thân này á, tùy theo cái nghiệp lành của cái người này mà luân hồi trong sáu nẻo. Tùy theo cái nghiệp của họ, sáu nẻo là trời nè, người, Atula, quỷ, súc, địa ngục. Phật tử tuyệt đại đa số đều có học. Hãy nói tới đạo Phật là nói tới lý nhân quả. Làm lành thì hưởng quả vui, mà làm ác á thì thọ lấy cái quả báo ác. Và cái người chết rồi đó thì chính là cái hành động của mình làm trong suốt cuộc đời đó, ta gọi là cái nghiệp. Tức là cái hành động của mình nó bộc lộ ra như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham sân si. 10 nghiệp ác đó, tạo 10 nghiệp ác thì nó theo cái nghiệp ác đó mà nó đọa vào địa ác, vào địa ngục nè. Ngược lại, cái người mà tu thập thiện nghiệp là ngược lại, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngôn, không ý ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, không tham, không sân, không si, mà còn phát triển tăng nhân cái hạnh lành lên, làm lợi lạc cho chúng sanh, lợi lạc cho xã hội. Thế thì là gọi là thập thiện nghiệp. Thì cái người đó khi chết rồi nó sanh vào cõi trời này. Còn người nào mà hằng ngày mà giữ gìn tam quy ngũ giới tương đối toàn kia, đầy đủ tiêu chuẩn đạt yêu cầu trong vấn đề tam quy ngũ giới, thì cái người đó trở lại á cõi người. Đấy. Còn người nào mà khá khá hơn tí thì được cái phước báo của Atula cũng gần gần trời, nhưng mà kém hơn trời. Còn bằng tham lam keo kiệt muốn chỉnh độc ác á thì nó sinh ra là quỷ. Còn cái là tạo cái nhân tội lỗi tràn trề mà ngu si đần độn á thì nó đọa vào đường súc súc sanh, đó là kêu bằng lục đạo luân hồi, tức là nó xoay dần. Thế thì á là người Phật tử khi mà cha mẹ ông bà mình từ trần qua đời thì có mời các thầy hoặc tăng hoặc ni tới ngay cái giờ chết là bắt đầu là đã tụng kinh cầu nguyện rồi, cầu nguyện trong một hai ngày đó. Mà cái lúc cầu nguyện đó là hỏi cầu đi đâu thì luôn luôn là cái người cầu đó cũng là phục nguyện cầu cho giảng sanh cực lạc, cực giảng tây phương ha. Thế thì bây giờ là từ cái cõi người này nè mà chết đó, thì theo cái nguyên tắc nó nãy giờ tùy theo cái nghiệp thiện hay là ác mà thọ sanh, chứ không còn vấn đề gì nữa cả. Nguyên tắc nó là vậy, tùy theo cái nghiệp mà thọ sanh. Mà hết thọ sanh vào quỷ thì chịu thôi, chứ nếu mà cầu nguyện được thì là đâu có vấn đề nhân quả, đỡ cho địa ngục thì cũng chịu thôi, nó gọi là lục đạo luân hồi. Còn cầu nguyện được là coi như tự bác lý nhân quả của đạo Phật. Đại chúng thấy có phải vậy không? Thể cầu nguyện được là coi như là bác bỏ lý nhân quả. Mà như vậy là đạo Phật chủ trương như vậy là những người mà có khả năng cầu nguyện được hoặc là cúng tiền nhiều thì là cái đạo Phật, giáo lý đạo Phật chỉ có lợi ích cho những người có tiền bậc trung và bậc thượng. Rồi những người nghèo mà người ta không có khả năng bước các thầy cầu nguyện thì sao? Thế thì là cái giáo lý của đạo Phật chỉ là để mà ủng hộ, để giúp đỡ cho cái giai cấp bậc trung lưu và thượng lưu hay sao? Cái đó không phải rồi. Thì tôi nói cái này là các vị trong này tôi biết là nghe cái này là bất ổn dữ lắm đây nè nha, nhiều cái tái lỗ tai lắm, nhưng mà các vị tái là tự các vị tái chứ không phải tôi tái. Tôi nói thẳng như vậy, bởi vì nhân quả là dựa theo nhân quả mà luân hồi lục đạo chứ. Phương chi đây nè, cái này đây nè, cầu nguyện là từ có người chết rồi ha, cầu nguyện giảng sanh cực lạc tây phương đây nè, cực lạc tây phương ha. Đấy, ngay cái lúc máy chết cho tới cái lúc làm quần thất thứ nhất, thất thứ hai, thất thứ ba, thứ tư, năm thứ sáu, thứ bảy cho tới làm quần trăm ngày, rồi dấp năm, rồi mãn khó hết hải là 10 cái tuần, phải không? Mà 10 cái tuần đó cũng từ đây đều chú nguyện qua đây hết. Thế thì thất thứ nhất chú nguyện linh không? Có lẽ không linh cho nên mới làm thất thứ hai cũng ngờ vực cho nên mới tụng mời thất thứ ba, cho tới thất thứ bảy cũng chưa tin, phải không? Đây, nhiều vị họ cho rằng tự mình cho rằng tôi tin kinh Địa Tạng ghê gớm lắm. Kinh Địa Tạng nói rằng từ một thất tới bảy thất là nhất định phải thọ sanh, cho nên nghĩa là có bao nhiêu tiền bạc cũng hết trong vòng bảy thất, là vì tôi tin kinh địa tạng. Mà kỳ thật họ đã quên tất cả kinh Địa Tạng, chưa nói tới họ không hiểu ý cái ý tứ sâu sắc của kinh Địa Tạng mà họ lại quên tuốt. Vì quên tuốt kinh Địa Tạng cho nên á chẳng những bãi thất mà họ làm tới thất 100 ngày vẫn còn làm thất, thế là thất thứ tám, thấy chưa? Thất thứ tám chưa đủ, gấp năm làm thất nữa là một năm. Rồi cái thất thứ 10 á, 2 năm mãn khó đó ha, mãn khó đó là mãn nè, hết thải là 10 thất. Nhưng mà cầu nguyện cũng không ổn hay sao? Không ổn hay sao? Ổn chưa? Nếu ổn rồi thì á các vị phải xét lại cái lễ Vu Lan báo hiếu lên nha. Phải vậy không? Đây nè, tăng ni đây nè, các vị đã làm cái việc đó, tôi cũng đã từng làm việc đó, nhưng mà tôi phải xét lại thôi. Phải xét lại lễ Vu Lan báo hiếu. Lễ Vu Lan báo hiếu báo cho ai, báo với hạng người nào và lúc nào là mấy lần, chứ không lẽ du lan hoài. Hồi năm 1960 tôi là bắt đầu tu quy y, tôi nạp lễ du lan cầu nguyện cho ông bà Cửu Quyền Thất Tổ 10 tên. Rồi năm 61 tôi cũng cầu 10 tên này nữa, cũng cầu nguyện nữa, được chưa? Nếu 61 được rồi thì năm 62 tôi cũng nạp 10 tên này nữa, cầu nữa, được chưa? Tới năm nay là 88 tôi cũng nạp 10 tên này nữa, có lãnh không? Lãnh không? Tôi không thấy ai không lãnh. Mà lãnh vậy thì những năm trước này làm cái gì? Các vị thấy rõ không? Nếu những năm trước này mà đã rồi á, xong á là đã xong xong, cứ về dài cứ lãnh. Tôi nói như vậy không phải là tôi nói để mà tôi đập nồi cơm của Tăng Ni, không phải. Tăng Ni một, còn nhiều kiểu Phật tử giúp đỡ để sống thoải mái. Không phải người ta nói là nói gì đập nồi cơm chứ không phải. Đây nè, thật sự đây nè, các vị lý luận coi, lần nào cũng cầu nguyện như vậy mà kết quả hay không? Rõ ràng cứ nếu mà làm như vậy là chứng tỏ rằng cầu nguyện không kết quả rồi, thấy chưa? Từ cái việc làm của mình đem ra các nghĩa không được, chưa kể là đây này còn cái tệ nữa nè ha. Cái tệ nữa là khi mà có một người chết là cầu nguyện giảng sanh cực lạc á, mà có người á, có người bây giờ đây nè, tháng 7 này nè, nhớ cha hoặc là nhớ chồng, ông chồng hồi đó ổng làm cái nghề đạp xích lô, rồi người ta muốn làm một chiếc xích lô y như vậy để mà đốt xuống. Có người hồi đó ông chồng có Honda, giờ thương ông chồng quá làm chiếc xe Honda mà đốt. Rồi có người ông chồng hồi đó có cái nhà khá khá, rồi có làm tivi, chừng là có làm tivi, là có làm salon, là phòng khách, rồi đó đàng hoàng, hay vô chợ Bà Chiểu qua nghĩa là có một cửa hàng đàng hoàng như vậy, mà người ta vẫn mua, người ta vẫn đốt. Thì các vị thử các nghĩa làm sao mà các nghĩa được. Nếu mà giảng sanh cực lạc á, cực lạc là trong kinh nói rằng kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ đản thọ chư lạc cố danh cực lạc, sanh về cái nước cực lạc là cái cõi đó là hoàn toàn không có các điều khổ, mà chúng sanh cõi đó chỉ hưởng các đều vui, mà gửi xuống cái xích lô thì vui lắm hay sao? Trời, nó cực người ta lắm chứ, thấy không? Mà nếu hưởng các đều vui thì nghĩa là nếu cần là ta đi xe hơi chứ gửi xe gắn máy làm gì? Xe gắn máy mà nhầm cái khí hậu lúc lạnh rồi sao chạy nổi, nghe không được hả? Cái loa này nghe không được nè, có lẽ ngồi gần quá chứ gì, nó rè, nó chưa có nghe được không? Ồ quá, vậy là mở nhỏ nhỏ, đừng mở lớn, mở nhỏ mà tăng cái bổng lên, hạ cái trầm xuống. Cái này các đại chúng đừng có lấy cái tình cảm cũ của mình á, thì các vị nghe nó chỏi con lỗ tai lắm. Chứ cái việc á, cúng Vu Lan này nè, là Đức Phật, kinh tôi nói với đại chúng rằng là nó có kinh phương tiện và kinh cứu cánh, hay là kinh bất liễu nghĩa và kinh liễu nghĩa. Kinh liễu nghĩa là cái nghĩa rõ ràng, cái nghĩa. Cho nên là vì quyền lợi mà người ta không chịu. Đức Phật nói tiếp, nếu có người nghe ý thú kinh này sanh lòng tin trong sạch, thì Như Lai đều biết đều thấy những chúng sanh đó phước đức vô lượng vô biên như hư không của mười phương. Vì những chúng sanh đó không còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ mệnh. Đấy, người mà không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ mệnh thì nghe là tin, chắc chắn là tin thật. Còn cái người bằng lòng nghe cũng nghe, mà nếu còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh và tướng thọ mạnh thì cũng nghe, nhưng mà cái lòng tin lẽ tất nhiên là không trọn vẹn, nhưng mà cũng đã nghe được thì điều đó chứng tỏ rằng người đó cũng trồng căn lành sâu. Tạo lập cái lễ Vu Lan Bồn chứ không phải tụng kinh Vu Lan Bồn. Cái lễ Vu Lan Bồn ra dịch là cái lễ đó là phải tạo lập bằng các cái thứ y thực, ẩm thực, y phục, ngoạ cụ, y dược, tức là những đồ uống ăn, thuốc men, đồ ăn, đồ mặc và đồ cần dùng của chư tăng, để mà làm cái lễ cúng chư tăng cái ngày mãn hạ. Mà cái chủ đích chánh đó là tạo cái điều kiện để cho mẹ Mục Kiền Liên đọa vào cái đường ngạ quỷ này nè. Bởi vì cái đường ngạ quỷ á, nó có một cái khổ, mà cái khổ này á, cái khổ này tương đối là nó có cái lúc rảnh rang để mà suy nghĩ. Cái khổ của ngạ quỷ trong kinh nói rằng là cái bụng thì to, đầu to, bụng to, nhưng mà cái cổ á, cái lỗ nhỏ như là trong sách người ta nói lỗ nhỏ như cái chim, mà tôi nghĩ nó hơi quá đáng. Cái lỗ nhỏ cỡ bằng cương cái chân tâm nhang cũng đủ chết rồi nữa. Cái cổ á không uống nước được, đói khổ vô cùng. Thì nói là nói vậy, cái sự thật đó là cái cách ta diễn đạt. Cái cũng cần phải nói cái cổ, cái lỗ nhỏ như tâm nhang. Cái cổ mà bệnh thôi, cổ cũng vẫn còn to mà bệnh thôi, bệnh yết hầu, bệnh đau thôi, xưng cổ thôi, đau là cổ họng đó, amidan đó. Rồi đau thêm, xưng thêm mớ nữa là cũng nuốt không được, mà nuốt không được là khổ ghê gớm lắm. Nhưng mà đây là cái ngạ quỷ là nó khổ trường kỳ như vậy, cho nên là trong lòng á sầu khổ đau thương ghê lắm. Thì mẹ Mục Liên mới nhân khi người con đắc đạo tới thăm, thấy đói khoát khát không ăn được, mới đem cơm mà cho ăn, đem bát cơm của ngài Mục Liên đem mà cho mẹ mình. Thì là trong kinh ta diễn tả rồi, nó có ý lắm. Mẹ Mục Liên mới lấy cái tay là che cái bát cơm, lấy tay trái che bát cơm, tay mặt bốc ăn. Che bát cơm đây là để biểu hiện rằng là cái tánh keo kiệt bỏng sẻn cho tới bây giờ đọa vào trong ngạ quỷ mà vẫn còn keo kiệt, cho nên che sợ người ta thấy mới bóc cơm đưa vô miệng, là đưa vô là do cái ác nghiệp đó cho nên không ăn được. Trong kinh nói là cơm nó quá thành than lửa, chứ kỳ thật là không thành than lửa đi nữa, mà cái cổ nó xíu thì nuốt nước không được thì cơm sao nuốt. Cho nên nói quá thành than lửa là nói diễn tả để cho người ta nghe nó vậy, chứ sự thật là không cần quá thành than lửa, mà nuốt không được là cũng đủ đau khổ vô cùng. Cho nên Mục Liên thấy vậy mới chạy về, trở về thưa với Phật. Phật mới dạy làm cái lễ, mà làm cái lễ đó là tạo cái điều kiện để cho mẹ Mục Kiền Liên á mới là nhớ tịch lại. Thế là do mình tạo những ác nghiệp, Đức Phật Thế Tôn nói mình tạo ác nghiệp cho nên mình thọ cái quả ác nghiệp này. Bây giờ đang lúc đau khổ cực độ mà, thế là một lòng thanh tịnh hướng về với Phật, với Pháp, với Tăng. Đấy, chính cái tâm niệm mà quay hướng về với Phật Pháp Tăng đó mà tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt, tội do tâm khởi. Rồi bây giờ là có cái lòng thành chân thành ăn năn sám hối đó, mà do cái tâm mình cởi mở mà nó hóa giải ra. Đấy, cho nên là cái tánh á, cái tánh là tạo cái duyên. Đức Phật vận dụng một cái phương sách lược để tạo cái điều kiện mà mẹ Mục Liên tự mình phát cái lòng hướng về với Phật Pháp Tăng, ăn năn sám hối mà nó hóa giải. Chứ còn thật ra dựa vào cái điểm đó mà mình nói rằng là do cái sức chú nguyện đó, nói như vậy là mình tự bác bỏ hết toàn bộ giáo lý của Phật. Nếu mà chú nguyện được đó thì là Đức Phật chưa ra đời đã từng có Bà La Môn chuyên làm cái lễ thờ bái cúng, mà nghi lễ của nó còn trịnh trọng gấp bao nhiêu tâm lần của Đức Phật. Nó tế cả sinh vật sống, nó tế cả con người nữa các bạn, ngoại đạo nó tế cả con người nữa các bạn. Và cái lễ tế của nó là linh đình long trọng lắm mà cúng tế không được. Cho nên á, Phật đã có câu rằng là thiên địa vô tư thần minh ám sát, bất vị tế hưởng như giáng phước, bất vị thất lễ như giáng hòa. nói về cái chân lý là không riêng cho ai, không vì tế hưởng cúng tế linh đình mà cho phước, cũng không vì thất lễ mà vị thần linh nào đó cho quả cho ai, không ai có quyền làm việc đó. Cho nên là đại chúng để ý rằng là cái mùa Vu Lan này nè, nếu không khéo thì các vị làm mà các vị cắt nghĩa không được. Không được bởi lẽ thứ nhất là các vị tin rằng và do sức chú nguyện là không phải đâu. Giả lại nữa, cửu quyền thất tổ của ta tùy theo cái nghiệp lành hay nghiệp ác mà thọ báo trong lục đạo luân luân hồi, chứ đâu mà còn ở hoài. Mà năm này các vị cũng cầu, năm tới cũng cầu, năm tới nữa cũng cầu, mà cầu dài dài. Mà cái điều mà cầu dài dài như vậy mà các cái chùa mà chấp nhận dài dài như vậy mà không lãnh cái những chú nguyện, mà không hướng dẫn cho người Phật tử tự tu, tự nguyện, tự độ, thì mình làm cái việc mà mình không bao giờ cắt nghĩa được. Không cắt nghĩa được là vì sao? Là gì? 60 tôi cũng từng lãnh mấy tên này, lãnh tiền và lãnh tên. 61 tôi cũng từng lãnh tiền và lãnh tên. 62, 63, 64 cho tới năm nay 88 tôi cũng lãnh tên và lãnh tiền. Làm sao tôi cắt nghĩa việc làm của tôi được? Còn các vị cũng tự mình hỏi coi, vì sao tiền của các vị đưa như vậy được? Phải không? Tiền đâu mà đưa hoài vậy? Đưa thì là phải có cái gì chứ. Tôi muốn mua cái nón lá thì tôi đưa các vị tiền, các vị mới đưa tôi cái nón lá rồi thôi chứ. Chứ sao tôi đưa hoài mà không thấy đưa nón lá tôi? Tôi buộc lòng hết, tôi mỗi lần trời nắng là tôi nhớ tới trời nắng là tôi mua, tôi đưa tiền cái nón lá mà không lấy nón lá. Rồi ra trời nắng là đưa tiền nón lá nữa mà cũng không thấy con nón lá. Làm cái gì kỳ cục vậy được? Cho nên cái việc này nói nó khó nghe vô cùng. Tự nhiên là coi như quỷ việc cả, chống đối với lý nhân quả làm cái việc đó. Thành ta phải tin nhân, tin quả. Mà nhân quả thì theo cái quy luật là lục đạo luân, luân hồi là tùy nghiệp và thọ báo thôi. Cho nên tất cả mọi người Phật tử đều phải học Phật và đều phải cải tạo phiền não vô minh, phải xây dựng bát chánh đạo, lục độ vạn hạnh, phải tu tập thôi. Còn cúng dường quý thầy, cúng dường tăng ni là đó là cái nghĩa đền đáp công ơn qua lại. Kẻ Phật tử thì cúng tài thí để cho các thầy, các sư cô có điều kiện tu tập. Làm chùa là để duy trì cái tam bảo thế gian. Đó là cái lời dạy của Đức Phật. Vì muốn lợi lạc cho nhiều người cho nên có thể hùng tiền lại để làm chùa, để duy trì cái tam bảo thế gian. Cúng cho chư tăng, tăng ni ăn, học, tu là cũng là duy trì tam bảo thế gian. Mà Phật tử thì tài thí đem cúng tài, thì chư tăng thì phải bố thí lại giáo pháp để cho Phật tử học. Trong khi đó Phật tử học, Phật tử tu, chư tăng cũng phải tự mình tu. Còn bằng không á thì mình không tu là mình vẫn cứ theo cái quy luật nhân quả mà nó lưu lạc ở trong sáu nẻo luân hồi. Rồi các vị thấy rõ rồi phải không? Không thể gian xin cầu nguyện bên ngoài được, cũng không phải là dựa vào một lễ Vu Lan mà gọi là cái mùa báo hiếu như vậy được đâu. Không phải đâu, báo hiếu không phải là tới mùa Vu Lan là mùa báo hiếu, không phải. Nói cái đó là nói chung chung á, nói chung chung chứ không phải nói giáo lý. Cái mùa đó không hẳn là báo hiếu được cho ai. Và do cái chỗ đó cho nên tôi nói với các vị một điều nữa: cứ theo nghiệp hành động thiện ác của mình mà chịu cái quả báo trong lục đạo lớn luân hồi, và cũng cứ theo cái nghiệp thiện ác của mình mà có thể thọ được cái quả là thanh văn, Nguyên Giác, Bồ Tát và Phật. À, đấy, đều là do cái nhân tu tập của mình mà có thể lưu lạc mãi trong lục đạo luân hồi. Cũng có thể do cái nhân tu tập của mình mà được quả vị thanh văn, ta gọi là người xuất ly tam giới. Nguyên Giác, Bồ Tát, Phật cũng như vậy, do mình hết. Chỗ đó là chỗ để ý. Rồi còn một cái điểm đây này nha, có người lý luận rất là dở, rất là bậy, nhưng mà khi mà người ta lý luận rồi, Phật tử không có cái trình độ để mà chặn cái chỗ yếu của người ta, cái bậy của người ta. Cho nên các vị thấy lẽ phải đây nè, Thí dụ người ta nói từ cõi người này ha, rồi nhờ cái tha lực á, cái tha lực là nhờ cái sức cầu nguyện của mình, nhờ sức tha lực của mình mà là mà giáng sanh là cực lạc dễ dàng, nhờ tha lực. Thì người ta dí cái tha lực ở đây là ông Phật A Di, A Di Đà nè. Thế ai mà niệm Phật A Di Đà thì tới cái ngày chết đó là Phật A Di Đà là tha, tha lực đó. Cái ông nhớ, cái ông thương cái người đó, cái ông tới, cái ông thống hào quang có hai cái lần xuống vậy ha. Cái là ông thâu mình đây về đây ha, là cái là ông lôi mình lên, cái là ông đứng này ông thò tay xuống nè. Đây đó, đây là ông chuyển ông bàn tay ông đây, cái ông chè ra, cái ông lôi mình nè. Chú cha ơi, tưởng cái tha lực đó thì quá nguy hiểm, vậy là Phật Di Đà bất chấp nhân quả gì hết hả? Nhờ cái sức chú nguyện nào đó, cái là ông thả thả quan xuống, ông kéo lên. Rồi người ta nói rằng là Di Đà là tha lực, rồi người ta ví cũng như là muốn ở cái bờ này á, mà muốn qua bờ này mà nếu mà lội thì khó, mà có chiếc thuyền á thì là đi qua dễ hơn. Thế thì tha lực là cái sức của Phật Di Đà, mà Phật Di Đà là dí như chiếc thuyền á. Ai mà lội qua sông này, người không biết lội là không lội qua được, mà có thuyền á thì là qua được. Cho nên nhờ cái tha lực của Phật Di Đà mà có thể qua giảng sanh cực lạc được. Cho nên ta ví Phật Di Đà như cái thuyền, đồng ý. Nhưng mà cái người qua sông này qua không được, rồi cái chiếc thuyền này từ đâu mà ra? Làm gì mà chiếc thuyền này là tự nhiên nó có ở đây cho mình? Đâm rằng là qua có thuyền thì qua dễ, nhưng mà chiếc thuyền này ai làm ai cho chứ? Có phải mình đóng không? Nếu mình lội không được là mình phải đóng thôi. Mà mình đóng thuyền thì đồng nghĩa với mình phải sao? Mình phải thôi chứ. Chứ đâu mà tất nhiên khi không vậy là qua sông đó không có thuyền, cái là nhờ có thuyền là mình qua dễ. Đúng, nhưng mà thuyền ở đâu mới được, ai cho? Là muốn có là mình phải đóng, muốn đóng thuyền đóng, muốn đóng bè đóng, mà cũng phải mình làm. Thì ở đây cũng vậy, muốn lội qua cái sông sanh tử luân hồi này là phải do thuyền bè, phải do mình đóng. Mà đóng cái đó là bằng cái cách là diệt từ kiến hoạt và tư hoạt đấy, là đó là thuyền bè. Chứ đâu có chiếc thuyền trên trời rơi xuống. Cho tới năm nay tôi gần chết tới nơi tôi mới được nói thiệt mấy câu đó, mới được nói thiệt và mới dám nói thiệt. Mấy mươi năm trời muốn nói thiệt mà không nói được, là vì tôi phải nói với đại chúng năm nay là cỡ mười mấy năm rồi, tôi phải hiểu từng khía cạnh này mặt kia mặt nó nhiều cạnh, rồi bây giờ tôi mới nói ra được chứ. Cho nên cái tha lực này là tính tha nè. Tha lực là Đức Phật Thích Ca mà để lại ba tạng kinh điển cho ta đó, mà ta học đó, đó là tha đấy. Tha lực phò hộ cho ta là cái đó. Và cái thứ bốn với cái thứ năm là thứ ba thứ bốn là tinh nhân và tinh quả. Lục đạo luân hồi, sáu nẻo luân hồi mãi mãi, kiếp này qua kiếp khác cũng là do nhân và quả. Mà muốn ra khỏi sáu nẻo luân hồi được quả thanh văn dương giác bồ tát và Phật cũng dựa vào tinh nhân và tinh quả, dựa vào đoạn từ kiến hoặc tư hoặc tầng xa hoặc và vô minh hoặc mà được. Chứ không có cách nào mà gian sinh cầu nguyện gì ai hết hả? Do đó cho nên á, tôi còn nói thêm một việc nữa, nếu mà người đệ tử học Phật mà tin Phật kỹ càng á, thì nó còn một cái sướng nữa, một cái giải thoát nữa, là cái ngày giỗ, cái ngày cúng giỗ đó, các vị khỏi cần làm lớn. Bởi vì sao? Là dễ hiểu quá rồi, các vị hiểu rồi rằng là tùy theo phước báo nghiệp lực mà thọ sanh ở trong lục đạo luân hồi hay là ở tinh tứ, tứ thánh hay là lục,
lục hàm đó nè, cái dòng này nè, cái dòng trời người Atula địa ngục là quý thức thanh gọi là lục hàm, hoặc là do tứ thánh là Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật. Muốn sanh vào tứ thánh hay lục hàm đều là do cái phước báo, là do cái tạo cái nghiệp thiện hay là ác, và nhất định mọi người chết rồi không có người nào muốn ở lại nơi nhà mà chờ một năm mà để ăn cái ngày giỗ của con cháu được hết hả? Nếu các vị bảo rằng các vị tin kinh Địa Tạng không, thì ở lâu nhất là chỉ có quyền ở được bảy thất, nhưng mà không nhất thiết là phải bảy thất ở đó đâu, huống chi là từ cái vỗ này sang cái vỗ nó dài dài, mà có khi 30-40 năm rồi mà các vị vẫn cứ làm lễ cho thật rộng mới gọi là báo hiếu đền ơn, là cái điều đó không cần thiết. Từ cái trường hợp mà các vị ăn đám của người này, ăn cổ của người kia, ăn qua ăn lại, thì các vị á, dựa vào cái ngày đó mà các vị làm để mà trả nợ miệng á, thì cái đó là tùy ý của các vị. Còn nếu mình thấy hoàn cảnh của gia đình mình năm nay không khấm khá, bình thường thôi, đủ chi đủ dụng thôi, thì các vị chỉ cần mua một bình bông, một dĩa trái cây, nếu mà ông già hồi đó là khoái cà phê với thuốc điếu thì mua vài điếu thuốc nhất, khoái tách cà phê để cho ổng ha, gọi là tấm lòng kỷ niệm, rồi cha mẹ vợ con chồng con cháu gì đó lợi mà lại nó ngày nay là ngày kỷ niệm cha mẹ hay là ông nội bà nội ngoại bà ngoại, lại là lại mấy lại cúng ly cà phê sữa, vài điếu thuốc, dĩa trái cây, bình bông, khỏe rơ, không có nhậu nhẹt say sưa, không có tốn tiền, không có ói mửa tùm lum nhà cửa, không có đánh lộn chửi bới, khỏe vô cùng khỏe. Người nào nói làm như vậy bất hiếu hả, thì đem kinh điển này mà giảng ra mà hướng dẫn cho họ. Nếu anh chị là Phật tử, chúng ta cùng Phật tử, thì tôi nói cái lý nhân quả lục đạo luân hồi và nói cái lý tứ thánh và lục hàm cho các anh chị nghe. Còn như những anh chị mà không phải là ngoại đạo thì tôi xin miễn nói, đừng ai nói đi, không cần trả lời cái việc hiếu thảo đó. Tu hành nó khỏe vậy đó. Thế là tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tới cái tính sự. Tính sự là làm tất cả việc thiện, không phải thật cứ làm thiện vậy hà. Việc từ vô minh, phiền não, nội tâm cũng không phải làm cho Phật, nhưng do làm những điều đó mà Phật tánh sẵn có của ta mới được biểu hiện ra. Cho nên người đệ tử Phật mà học giáo lý kinh điển mà chín chắn rồi đó, thì làm tất cả đều thiện mà không có đặt điều kiện làm cho ai, làm để lấy cái phước gì, cái đức gì, cái báo quả báo gì, không cần. Làm tất cả những điều thiện chẳng qua là mình làm cái đó là mình sống theo, sống đúng và sống hợp với cái Phật tánh thanh tịnh của mình mà thôi. Cho nên tu hành nó khỏe là cái chỗ đó đó, làm mà không cần ai biết, không cần ai khen, mà khi mà làm một việc đúng lẽ phải, đúng chân lý rồi cũng không sợ ai chê. Tôi nói thí dụ như vấn đề dỗ chạp hồi nãy đấy, khi mà hiểu giáo lý rồi là cái ngày kỷ niệm cha mẹ ông bà tôi không cần làm lắm, mà các vị chê tôi không bao giờ sợ. Còn muốn bảo rằng ăn để trả nợ miệng thì chuyện đó ngày nào ta trả cũng được, không đợi gì là phải làm cái lựa cái ngày đó, mà cũng không lựa ngày đó là nó có cái nhất định bắt buộc tiền bạc phải tập trung vào đó mà lo chứ gì. Cho nên không, nếu cần bạn bè, nếu cần bà con quyến thuộc hội họp ra, bất cứ một ngày nào đều có thể làm, mà không nhất thiết là phải chờ cái ngày giỗ ngày kỵ mới làm lớn như vậy. Khi mà hiểu đạo lý như vậy rồi thì làm đơn giản như vậy mà ai chê cũng không sợ. Cho nên là cái tính sự này là cái này cũng khó hiểu rồi nè. Làm tất cả việc thiện không phải thật, đừng có đòi hỏi công ơn gì hết thảy, từ việc vô minh phiền não nội tâm cũng không phải làm vậy mà Phật, nhưng do làm những điều đó mà Phật tánh sẵn có của ta mới được hiện ra. Cũng như là lau gương, mà nói lau gương chứ không phải lau gương mà là lau bụi, nói chùi vàng chứ không phải chùi vàng,
mà là chùi những cái keo, những cái sơn, những cái bùn, nó dính vàng mà thôi. Tinh lý, tinh lý là gì? Tinh lý là tin cái chân lý, tin cái lẽ thật. Si mê thì ta là chúng sanh. Đây, tinh lý là tin chân lý đó. Hãy si mê thì ta là chúng sanh, sống triền miên đau khổ ở cõi ta bà. Giác ngộ thì ta là Bồ Tát, là Phật, là Bồ Đề, là Niết Bàn, là cực lạc thế giới ở tại chỗ mà ta đang ở. Đây, cái này là cũng khó nghe đây nè. Hãy giác ngộ rồi, người mà giác ngộ thì ta là Bồ Tát. Bởi vì Bồ Tát đâu phải là cái ông gì ghê gớm, cái bà gì ghê gớm đâu. Bồ Tát các vị biết là hữu tịnh giác, nghĩa là một chúng sanh này mà có khả năng giác, giác ngộ. Hai là giác hữu, hữu tình là đem cái giác ngộ, cái hiểu biết, cái sáng suốt của mình đó mà hướng dẫn chỉ bài cho những người khác đều được như vậy, chứ đâu phải cái gì vậy gớm. Cho nên hãy giác ngộ thì ta là Bồ Tát, là Phật. Giác ngộ tột đỉnh là Phật. Giác ngộ có mức độ 70%, 80%, 90%, 99%. Phần trăm là Bồ Tát, mà 100% là Phật. Bồ Đề Niết Bàn cực lạc cũng ở tại chỗ mà ta đang ở. Cũng như Đức Phật hồi đó, ở đâu là Bồ Đề ở đó, ở đâu là Niết Bàn ở đó. Cho nên là Phật thì gọi là vô Niết Bàn, của Phật thì gọi là vô trụ xứ Niết Niết Bàn. Ở Phật ở đâu là Niết Bàn ở đó. Phật ngồi đâu là Bồ Đề ở đó. Phật ngồi đâu là sư tử tòa ở đó. Thường thường Phật thuyết pháp gọi là cái tòa đó, ngồi của Phật thuyết pháp gọi là cái tòa sư tử. Phật ngồi đâu là chỗ đó là sư tử tòa. Là vì Đức Phật nói pháp không còn bất cứ một cái học thuyết, một cái giáo phái nào của thiên ma ngoại đạo mà có thể chống đối lại được, có thể kình chống lại được. Do đó cho nên là Phật ngồi đâu, Phật nói pháp rồi gọi chỗ đó là sư tử tòa, là cái tòa sư tử. Lấy cái ví dụ là con sư tử là tiếng hát của nó là tất cả các cái thứ cầm thú ở trong rừng đều là khiếp sợ. Giáo lý kinh Bát Nhã Ba La Mật nghe mà sanh lòng tin tông sạch là người chánh tính. Sự chánh tính đó được nhân lên gấp nhiều lần, vì người đó được chánh tính là người đã dứt trừ bốn tướng chấp. Người đó cũng dứt hết cái tướng chấp về chánh pháp và phi pháp nữa. Nếu mà suy cho kỹ đó, thì là những vị nào mà nghe kinh này mà chấp nhận được đó, là dầu là chưa diệt trừ hoàn toàn bốn cái tướng chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp họ thọ mạng, nhưng mà người đó đã có nhẹ được nhiều lắm rồi, mới nghe nổi, mới tin nhận nổi. Chứ mà hoàn toàn mà còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng họ mạng mà còn y nguyên á, như phàm phu á, thì nghe cái này là chắc chắn là không tin nổi rồi. Và họ không còn chấp bốn tướng ngã, nhân, chúng sanh, thọ, giả, mà họ cũng dứt được cái tướng chấp về chánh pháp và phi pháp. Học Phật mà học ít á, không học sâu á, thì đối với vấn đề chánh pháp và phi pháp này nè, hai cái này nó trở ngại ghê gớm lắm. Những người Phật tử mà ít học Phật không biết cái nào là chánh pháp đâu, cũng không biết cái nào là phi pháp nữa. Tôi nói ví dụ như vấn đề Vu Lan Bồn hồi nãy, vấn đề là ngày mà mùa báo hiếu Vu Lan, phân tích ra rõ thì là vấn đề chánh và tà là tuyệt đại đa số Phật tử đâu có hiểu. Cho nên việc của mình làm mà mình không biết mình làm cái gì. Do đó cho nên là phi pháp cũng không biết, mà chánh pháp cũng không biết. Rồi còn cái hạng người mà khá hơn một chút thì chỉ biết nghe hiểu về chấp ở nơi chánh pháp mà lại á, cái nào mà nó hơi trái với cái hiểu biết của mình á, thì mình lại cho là phi pháp. Cái đó người học Bát Nhã mà thật chín chắn rồi đó thì là không chấp mắc cả vấn đề
phi pháp hay là chánh pháp. Bởi vì Đức Phật thuyết pháp nó có bốn cái loại đối tượng mà Đức Phật phải vận dụng bốn cái cách thuyết pháp là thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn, đệ nhất nghĩa tất tất đàn. Cho nên là học Bát Nhã Ba La Mật mà nghe những cái kinh phương tiện, mà nếu mà các vị mà không thông mà còn chấp cái ngã tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức là còn chấp ngã chấp pháp á, thì các vị thấy các cái khác là các vị phê phán hết, chê bai hết, như vậy là không trúng đó nha. Như vậy là cũng không trúng. Thí dụ như bây giờ đây nè, học Bát Nhã rồi nè, nhưng mà bây giờ là có số Phật tử chúng ta vẫn tụng kinh, ta vẫn ham tụng kinh, ta vẫn ham cúng dường, điều đó đâu có sao. Đành rằng Bát Nhã Ba La Mật là sống bằng trí tuệ, nhưng mà cái việc kia cũng không có sao hết. Việc kia không có gì trái chân lý cả. Vấn đề trái chân lý là mình cúng dường đó, mình phục vụ cho cái gì, lý tưởng mình đặt ở đâu. Đấy, cho Đức Phật đã từng dạy cúng dường một chúng sanh cũng là một, bất cứ là cúng dường cho một chúng sanh nào, một con kiến, một con vật cũng là một đại thí chủ. Thế thì chả lẽ là người học Bát Nhã rồi không làm những cái việc mà là thương người thương vật à? Làm chứ, nhưng mà làm với cái chỗ, cái mục đích mà mình đặt nó ở đâu. Thí dụ như đặt vào lấy cái đó mà làm cái điều kiện để cho ai đó ban phước cho mình, thí ân cho mình, để đổi lấy cái tiền tài, cái của vật của mình, thì cái đó là bố thí, đó là sai. Cho nên là cái người á học Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chấp nhận nghe tin nổi cái kinh này là cái người này đối vấn đề chánh pháp cũng không chấp mắt, mà kể cả vấn đề phi pháp. Bởi vì phi pháp mà nó có đạt cái yêu cầu, cái việc đó đối với đệ nhất nghĩa tất đàn, nhìn bằng con mắt của giáo lý liễu nghĩa kinh, đệ nhất nghĩa tất đàn thì nó là phi pháp. Nhưng mà nhìn vào á, cái đối tượng của hạng người nào đó, phương tiện mà dẫn dắt họ, thì từ cái phi pháp nó trở thành chánh pháp. Chẳng hạn như trước kia Thi Ca La Việt là người ngoại đạo, hằng ngày chuyên lễ bái lục hương, mà hỏi Đức Phật về vấn đề lễ bái lục hương trong đạo Phật có không. Trước đó thì trong đạo Phật không có đặt ra vấn đề lễ bái lục hương gì cả, nhưng mà do ông Thi Ca La Việt, ông hỏi Phật, ông là cái người đang lễ bái lục hương, thế thì Phật nói trong đạo Phật cũng có lễ bái lục hương như vậy. Rồi từ cái chỗ mà lễ bái lục hương của ngoại đạo, Đức Phật mới chuyển qua cái lễ bái lục hương của Đức Phật bằng cái cách là tu hành, cải tạo những vô minh phiền não, tập cái cách sống đối với cha mẹ, đối với thầy tổ, đối với bạn bè, đối với vợ chồng, đối với anh em, đối với bà con, đối với tội tớ, vân vân. Thế thì là những cái việc mà ở bên đệ nhất nghĩa tất đàn, ở bên kinh liễu nghĩa mà nhìn nó thì là nó là cái việc phi pháp. Do đó cho nên là người đệ tử học Phật rồi phải biết cái nào là phương tiện, cái nào là cứu cánh. Do đó cho nên chánh pháp không chấp mắt đã đành, mà những cái gọi là phi pháp cũng không bài bác, cũng không công kích. Họ đã có Bát Nhã Ba La Mật, thể nhập Bát Nhã Ba La Mật và sống với Bát Nhã Ba La Mật rồi, vậy người đó đã trồng căn lành với vô lượng nghìn muôn ức Phật rồi, do vậy phước đức của họ nhiều vô lượng vô biên. Trồng căn lành với vô lượng nghìn muôn ức Phật, nó có hai cách nói. Một là nói về nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta sinh ra cõi đời này không phải là một chuyện ngẫu nhiên đâu, mới có một lần đâu, mà chúng ta đã từng trải qua vô lượng kiếp, đã từng thăng trầm chìm nổi trong lục đạo luân hồi, cho nên là ta đã trồng căn lành, đã từng gặp vô lượng nghìn muôn ức Phật rồi. Đó là cái nghĩa lâu đời, nghĩa lâu xa. Cái người mà tin nổi kinh Bát Nhã Ba La Mật này là cái người đã có nhiều tư duy, có nhiều những ý nghĩa thiện, mà một cái tư duy thiện, một cái ý nghĩa thiện là coi như ta đã gặp một ông Phật. Có một cái tư duy lành, một cái ý niệm lành, ta đã gặp một ông Phật đó. Cho nên người mà nghe mà kinh này mà tin nhận mà hiểu đó, thì người đó đã từng có trồng căn lành, nghĩa là đã từng tư duy, đã từng là nghĩ ngợi về chân lý, về giáo pháp, về kinh điển, cho nên nghe kinh này mới dễ tin nhận. Cho nên là nói rằng là nghe nổi kinh này đó thì là họ trồng cái căn lành đó. Trong vô lượng nghìn muôn ức Phật nó có hai nghĩa như vậy: là Phật tử chân chánh, phải hết sức thận trọng đức tin, phải tránh xa những gì mê tín, có tính cách quyến hoặc quan đường. Quyến hoặc quan đường, những mê tín dị đoan thì là phần nhiều là quyến hoặc quan đường. Giá trị của một lòng tin chân chánh phải được phát xuất từ Bát Nhã Ba La Mật, từ trí tuệ, một thứ trí tuệ cứu cánh đến bờ kia. Thì đại chúng để ý mà đọc cái đoạn này. Tôi hết giờ rồi, tới đây xin ngừng ở đây. Và xin nhắc một lần nữa là nghỉ 2 tuần, mùng 1 tháng 8 sẽ bắt đầu sinh hoạt trở lại. Tức là bữa nay là có rồi, thì chỉ còn nghỉ có 2 tuần thôi, nghỉ giảng 2 lần. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, Pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề nguyện hành